Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị. Trước hết là lời qua tiếng lại giữa phe đối lập ở Campuchia và những người trong đảng Nhân dân cầm quyền về quan hệ giữa Thủ tướng Hun Sen với Việt Nam. Phe đối lập đã công kích ông Thủ tướng lâu năm của nước này khi ông gay gắt trả lời một ý kiến trên trang Facebook của mình. Số là một người có tên là Phạm Đức Hiển đã viết bằng tiếng Khmer trên Facebook của Thủ tướng Hun Sen rằng Hun Sen đã phản bội Việt Nam. Ông Hun Sen đã trả lời trên trang Facebook có gần 5 triệu người theo của ông như sau.
Tại sao ông lại nói tôi phản bội Việt Nam? Việt Nam có phải cha tôi hay là quốc vương của tôi đâu? Tôi trung thành với người dân Campuchia, với quốc vương và với vợ yêu của tôi. Việt Nam không phải chủ của tôi. Tôi là lãnh đạo nước Campuchia độc lập, có chủ quyền ngang hàng với lãnh đạo Việt Nam. Nếu anh là người Việt sống ở Campuchia thì anh phải tôn trọng luật pháp Campuchia. Nếu anh ở Campuchia bất hợp pháp thì anh nên rút đi. Còn nếu anh sống ở Việt Nam thì hãy yêu quý lãnh đạo Việt Nam.
Quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia từ xưa đến nay chưa bao giờ thật sự tốt đẹp, nhưng cái tên Hun Sen bắt đầu được nói đến nhiều trong thập niên 1979 đến 1989, lúc Việt Nam kéo quân sang đánh đuổi Khmer Đỏ. Sau khi xâm chiếm Campuchia, Hà Nội đã đưa ông Hun Sen lên làm ngoại trưởng rồi thủ tướng. Ông đã đóng vai trò quan trọng trong hòa đàm Paris 1991 dẫn đến việc Việt Nam rút quân khỏi Campuchia. Câu trả lời của ông Hun Sen trên Facebook đã khiến một dân biểu đối lập cao cấp của đảng CNRP, tức Cứu Nguy Campuchia, ông Ang Chai En tỏ ý ngạc nhiên khi nói chuyện với đài AFA.
Nếu chính kiến của ông Hun Sen là thật lòng thì mọi người dân Campuchia, kể cả đảng CNRP, sẽ vui mừng hoan hô ngài Thủ tướng. Tuy nhiên, để cho người Campuchia mạnh mẽ ở trong nước cũng như trên trường quốc tế, chúng ta phải thật sự có đoàn kết quốc gia và hòa hợp hòa giải. Chúng tôi vì vậy kêu gọi tất cả các đảng phái hãy tái tục đối thoại.
Chủ tịch của đảng CNRP là ông Sam Rainsy đang thuyết phục ông Hun Sen tiếp tục đối thoại, nhưng đảng Nhân dân cầm quyền CPP không tỏ vẻ gì quan tâm. Phe đối lập đã dùng mối quan hệ giữa ông Hun Sen và Việt Nam để tỏ ý hoài nghi về lòng trung thành của ông. Đảng CPP thì nói rằng phe đối lập chỉ bới lông tìm vết. Quý vị đang nghe tạp chí Á Châu Ngày Nay với Quốc Vinh. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có phản hồi hai ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc được Tân Hoa Xã giảng lời, kêu gọi người dân Trung Quốc chuẩn bị chiến tranh nhân dân ngoài biển để đối phó đe dọa an ninh và bảo vệ chủ quyền. Bộ trưởng Quốc phòng Thường Vạn Toàn trong chuyến thị sát tỉnh Duyên Hải Chiết Giang đã kêu gọi người dân Trung Quốc hãy nhận thức được tình hình an ninh quốc gia nghiêm trọng, nhất là đe dọa an ninh trên biển, và rằng quân đội, công an và người dân cần sẵn sàng huy động lực lượng để bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đưa ra chỉ vài tuần sau khi Tòa trọng tài quốc tế ở La Hay ra phán quyết hôm 12 tháng 7 rằng Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử đối với đường chín đoạn mà nước này sử dụng để tuyên bố chủ quyền hầu hết vùng Biển Đông.
Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 4 tháng 8 2016, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng và bình luận của Việt Nam trước kêu gọi của Thượng tướng Trung Quốc Thường Vạn Toàn, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã khẳng định:
hòa bình và ổn định ở Biển Đông là lợi ích và nguyện vọng chung của các nước trong và ngoài khu vực. Các tranh chấp ở Biển Đông cần phải được giải quyết một cách hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực. Tôi cho rằng quan chức của các nước cần phát biểu và hành động một cách phù hợp với các tuyên bố chính thức cũng như nghĩa vụ của quốc gia mình là tôn trọng luật pháp quốc tế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định của khu vực cũng như trên thế giới.
Cũng liên quan đến vấn đề Biển Đông, ông Lê Hải Bình cho biết tại cuộc họp báo rằng Việt Nam đang tìm hiểu thông tin chính thức liên quan tới tin Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc ban hành xử lý hình sự với ngư dân đánh bắt cá trong khu vực mà Trung Quốc nhận chủ quyền. Được biết, Tòa án tối cao Trung Quốc ra phán quyết vào hôm thứ Ba, ngày 2 tháng 8, rằng những ai bị bắt khi đang đánh bắt trái phép trong vùng biển của Trung Quốc có thể bị tù tới một năm. Tòa này nói, phán quyết được đưa ra dựa trên luật pháp Trung Quốc và Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, gọi tắt là UNCLOS. Tòa này cũng khẳng định các vùng biển này bao gồm cả vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng kinh tế đặc quyền và thềm lục địa. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 4 tháng 8 đã nói việc đối xử với ngư dân hoạt động trên Biển Đông phải phù hợp với luật pháp quốc tế. Các thỏa thuận trong khu vực đã được các bên thông qua, tôn trọng chủ quyền và lợi ích chung của các nước trên Biển Đông.
Quý vị đang nghe tạp chí Á Châu ngày nay của Ban Việt ngữ đài SBS với Quốc Vinh. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bổ nhiệm bà Tomomi Inada, người được cho có khuynh hướng thiên hữu, vào chức Bộ trưởng Quốc phòng. Bà Inada sẽ thay ông Jen Nakatani. Bà là người phụ nữ thứ hai đảm nhận trách nhiệm này. Bộ trưởng Quốc phòng nữ đầu tiên của Nhật là bà Yurike Koike, người vừa đắc cử chức vụ thống đốc Tokyo.
Trong đợt cải tổ mới nhất, Thủ tướng Abe thay hơn một nửa trong số 19 thành viên nội các chính phủ nhằm hỗ trợ các chính sách kinh tế và an ninh của ông và thúc đẩy tiến trình đổi mới hiến pháp. Trong khi tuyên bố kinh tế vẫn là ưu tiên hàng đầu của mình, ông Abe nói ông sẽ làm tất cả những gì có thể để đạt một bản hiến pháp sửa đổi trước khi kết thúc nhiệm kỳ tháng 9 2018. Xuất thân là luật sư, sau đó trở thành nghị sĩ, bà Tomomi Inada, 57 tuổi, là một trong những chính trị gia thân cận của ông Abe. Bà nhiều lần thăm viếng đền thờ tử sĩ Yasukuni, hành động bị xem là cổ súy cho quá khứ quân phiệt của Nhật. Bà cũng từng lên tiếng biện hộ cho các tội ác chiến tranh mà Nhật Bản gây ra, trong đó có việc buộc phụ nữ tại nhiều nước châu Á phục vụ tình dục cho binh lính Nhật. Bà Inada bị cáo buộc liên quan tới một nhóm chống Triều Tiên và từng chụp ảnh chung với thủ lĩnh một nhóm tân Nazi hồi năm 2011. Bà Inada là người ủng hộ kế hoạch xem xét lại hiến pháp hậu chiến của Thủ tướng Abe. Trong các bộ trưởng tại vị sau lần này có Bộ trưởng Tài chính Taro Aso, Ngoại trưởng Fumio Kishida và Chánh văn phòng nội các Yoshihide Suga.
Người ta nhận thấy gần đây Hải quân Nhật Bản có vẻ năng động hơn trong vùng Biển Đông. Tàu của Hoa Kỳ và Nhật cùng với đại diện nhiều quốc gia hôm 15 tháng 7 đã tham gia cuộc diễn tập tại Đà Nẵng trong chương trình có tên gọi là Đối tác Thái Bình Dương 2016, gọi tắt là PP16.
Ngoài tàu Bệnh viện Hoa Kỳ USNS Mercy và tàu của Hải quân Nhật Bản JSDS Shimokita, năm nay còn có tàu Bệnh viện Khánh Hòa của Hải quân Việt Nam cùng tham gia sự kiện kéo dài trong 2 tuần. Tham dự cuộc diễn tập năm nay có đại diện của nhiều quốc gia đối tác, bao gồm Úc, Canada, Indonesia, Malaysia, New Zealand, Palau, Philippines, Hàn Quốc, Singapore, Timor-Leste, Vương quốc Anh, với mục tiêu tăng cường ứng phó thảm họa ở các quốc gia, khu vực. Thiếu tá Jason Dow, sĩ quan Mỹ phụ trách địa bàn Việt Nam, cho rằng chương trình đa quốc gia năm nay sẽ mở rộng thêm cơ hội đào tạo và hợp tác so với năm trước. Còn đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius nhận xét, đây là một ví dụ cụ thể cho các hoạt động mang lại lợi ích chung mà Tổng thống Obama đã thảo luận trong chuyến thăm Việt Nam của ông hồi tháng 5.
PP16 xây dựng niềm tin và minh chứng cho cam kết của Hoa Kỳ với Việt Nam và khu vực. Chúng tôi mong muốn giúp đỡ Việt Nam thành công và chúng tôi sẽ ở lại đây lâu dài.
Cuộc diễn tập bao gồm công tác chuẩn bị ứng phó thảm họa, ứng phó ở mức độ khu vực và quốc gia, y tế bờ biển, tìm kiếm và cứu trợ hàng hải. Ngoài ra, các đối tác Việt Nam cùng với Hải quân Hoa Kỳ, Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ sẽ tham gia hoàn thiện việc nâng cấp một số trường học ở địa phương. Thêm nữa, ban nhạc hạm đội Thái Bình Dương sẽ biểu diễn tại đường Bạch Đằng và công viên Biển Đông, và cán bộ PP16 sẽ tham gia đào tạo kỹ năng cứu hộ và giảng dạy các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cho cộng đồng tại Đà Nẵng. Sau Việt Nam, chương trình Đối tác Thái Bình Dương 16 sẽ tiếp tục đến Malaysia và Indonesia. Tưởng cũng nên nhắc lại, ngày 25 tháng 7, tàu huấn luyện Kojima của lực lượng cảnh sát biển Nhật Bản đã cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Lực lượng cảnh sát biển của Việt Nam và Nhật Bản đều là thành viên tích cực của Hiệp định Hợp tác khu vực về chống cướp biển và cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền tại châu Á. Trong những năm qua, hai bên đã có những hợp tác chặt chẽ trong việc nâng cao nhận thức thực thi pháp luật trên biển. Trước đó, ngày 12 tháng 4, hai chiến hạm Nhật Bản đã đến Cam Ranh, JS Ariake và JS Setorigi với 500 sĩ quan, thủy thủ, cùng với Hải quân Việt Nam tập luyện về quy tắc ứng xử cho các tình huống bất ngờ trên biển.
Và cuối cùng là câu chuyện về dân số lão hóa tại Trung Quốc. Dân số trên khắp thế giới hiện bị lão hóa với mức độ chưa từng có trước đây do con người bây giờ sống lâu hơn trước, và Trung Quốc cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc hiện phải giải quyết nhu cầu cho các cư dân cao tuổi ngày càng tăng, hiện nay là 3 triệu người. Chính phủ đã loan báo một chương trình thử nghiệm nhằm di dời một số người cao niên ra khỏi thủ đô, thế nhưng biện pháp này đã không được mọi người hoan nghênh. Phan Bách trình bày thêm chi tiết.
Các vị cao niên chiếm 1/4 dân số có đăng ký tại Bắc Kinh. Trong số này, 80% sống ở trung tâm thành phố, nơi các dịch vụ phải cố gắng hết sức để đáp ứng với nhu cầu. Giáo sư Du Pen hay Dư Bằng là một nhà nhân số học tại Đại học Nhân dân nói rằng đây là một vấn đề lớn.
Có một khoảng cách lớn lao giữa nhu cầu về các dịch vụ và vấn đề cung ứng. Thế nhưng đối với Bắc Kinh, cũng có một khoảng cách khác nữa giữa dịch vụ và các chuyên viên.
Nhằm giảm bớt áp lực, chính phủ loan báo một chương trình thử nghiệm nhằm khuyến khích các bậc cao niên di chuyển ra khỏi thành phố. Chính phủ sẽ trợ cấp cho các cụ nào chịu dời ra hai quận kế cận là Hà Bắc và Thiên Tân. Thế nhưng nhiều người do dự khi rời khỏi các cộng đồng cao niên sống động tại Bắc Kinh. Mỗi ngày có hàng trăm người đến viếng đền Ngọc Hoàng, tức là Temple of Heaven, có tính cách lịch sử tại Bắc Kinh, chỉ để tụ họp, làm quen với nhau hay tập thể dục. Ở tuổi 75, cụ An Hồng Giang sống tại Bắc Kinh hầu như trọn đời.
Tôi không muốn đi đâu cả, tôi có cảm tưởng là mình thuộc về nơi này.
Các cơ sở bên ngoài Bắc Kinh hiện cố sức để thu hút các cụ cao niên. Trong giờ dùng bữa trưa tại nhà dưỡng lão Yanda, vốn là một cơ sở chăm sóc cao niên lớn lao, chỉ cách Bắc Kinh 1 giờ lái xe về phía đông. Viện dưỡng lão Yanda với chi phí xây cất lên đến hơn 1 tỷ đô la. Nơi này cung ứng cho các vị cao niên ở tại đây một loạt các cơ sở giải trí và giáo dục, ngay cả có một bệnh viện riêng nữa. Những vị sống tại trung tâm này nói rằng họ chọn việc dọn vào viện dưỡng lão này là do họ nhận được các dịch vụ tốt hơn với giá rẻ. Giám đốc viện dưỡng lão là ông Srikai hay là Quý Gia nói rằng Yanda cung cấp cho các vị cao niên ở Bắc Kinh thêm một sự chọn lựa nữa.
Most of them have children who live outside the province or abroad, so these elderly people are alone at home.
Phần lớn các cụ có con cái sống ở ngoại tỉnh hay ở ngoại quốc, vì vậy các cụ cô đơn tại nhà và hầu như chẳng được chăm sóc thích hợp và không thể sống một cách xứng đáng.
Thế nhưng vào lúc khai trương vào năm 2011, viện dưỡng lão chỉ nhận được có 10% các cụ vào ở tại trung tâm. Giáo sư Du Bằng nói rằng mọi người được khuyến khích nên di dời khỏi thành phố, thế nhưng không nên bó buộc.
If some people they prefer to live in Beijing to get better services.
Nếu có người thích sống ở Bắc Kinh để hưởng được dịch vụ tốt hơn ở đó, thì họ nên có sự lựa chọn ngang nhau.
Được biết, trên toàn Trung Quốc có thêm 34 triệu người cao niên và dân số Trung Hoa nhanh chóng bị lão hóa. Có gần 3,15 triệu người trên 60 tuổi, theo con số của Sở Thống kê Bắc Kinh cho biết hồi năm rồi, trong đó có 23,4% những người có đăng ký hộ khẩu. Ngoài ra, làn sóng những người tìm kiếm việc làm không có hộ khẩu thường trú chính thức, trong số đó có 11% là những người trên 65 tuổi. Mỗi ngày, tại Bắc Kinh, có hơn 500 người lên 60 tuổi và có hơn 120 cụ vượt quá 80 tuổi. Kế hoạch khuyến khích các cụ về hai quận lân cận với Bắc Kinh là Hà Bắc và Thiên Tân. Theo đó, các bảo hiểm y tế công cộng sẽ bao gồm các chi phí y tế cho các cụ nếu cư ngụ tại hai quận nói trên.
Bài tường thuật vừa rồi của Phan Bách cũng đã kết thúc tạp chí Á Châu ngày nay kỳ này. Cảm ơn quý vị đã đón nghe và xin hẹn cũng vào giờ này tối Chủ nhật tuần sau.